Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Vụ nổ bom hôm 17 tháng 8 tại thủ đô Thái Lan gây thiệt mạng hơn 20 người, làm bị thương hàng trăm người khác và khiến cả thế giới phải bàng hoàng sửng sốt trước hành động khủng bố tàn sát này. Trong chương trình tạp chí thanh niên VOA hôm nay, ba bạn trẻ Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái sẽ chia sẻ với chúng ta cảm nghĩ của họ về những gì họ đang cùng với người dân Thái trải qua, tình hình an ninh và ổn định chính trị của đất nước mến khách này và những việc họ có thể làm để góp tay giúp người dân Thái vượt qua cơn hoạn nạn.
Em tên là Đỗ Ngọc Hưng và em cũng đang sinh sống ở gần khu vực Bay Giọt, gần cái khu vực mà xảy ra nổ bom ở cái đền thờ, cách khu vực đó khoảng gần 1 cây số. Đến Thái Lan thì em đến đây để làm việc và đầu tư ở đây. Và em ở đây nếu mà qua lại Thái Lan thì hơn 10 năm, nhưng mà em ở đây khoảng 4 năm chị.
Thì mình tên Nhung, du học ở Thái Lan 5 năm rồi. Sau khi du học xong thì mình cũng quyết định là làm việc và định cư ở tại Bangkok. Nhung hiện tại là phi dịch viên ở trong sân bay ạ.
Mình tên là Tấm, cách đây khoảng 2 năm là mình sang bên Thái, bắt đầu học tiếng Thái. Nhưng mà hiện tại mình không sống thường xuyên ở Thái, chỉ khoảng tầm 1 tháng, 3 tháng là mình có đi sang Thái một chuyến thôi, 4 bạn hay 8. Khi đợt nổ bom vừa rồi là mình mới sáng đúng một ngày. Buổi chiều đó mình đang đi chơi khu đó, khoảng tầm 3 giờ là mệt quá, là mình về. Chỗ mình nhờ dân chỗ chơi bao bế, cách tầm khoảng 2 đến 3 cây.
Các bạn tới đây làm việc, học hành hay là mua bán? Xin hỏi các bạn, tại sao các bạn lại chọn Thái Lan là cái nơi dừng chân của mình?
Bản thân em là một hướng dẫn viên du lịch. Trong rất nhiều nước em đi qua đó, Thái Lan là một cái đất nước mà người dân họ hiền lành, thấy nó gần gũi, cuộc sống ở đây nó rất là thoải mái, nên là em quyết định qua Thái.
Anh nói cái nguyên do đầu tiên đó là do là người Thái rất là hiền, chắc là hiền hơn người Việt Nam. Rồi, cảm ơn anh Hân hả. Bây giờ mà hỏi thăm chị Tâm. Dạ, tại sao chị chọn Thái Lan vậy?
Mình thấy con người Thái Lan là cực kỳ dễ mến, gần gũi, quá tuyệt vời. Người ta rất là ý thức khi đời sống với kể cả mọi việc hàng ngày cũng vậy á.
Người ta biết tới Thái Lan là một quốc gia cảnh đẹp, thức ăn ngon, chùa chiền nhiều, rồi con người cũng rất là ôn hòa, dễ mến. Chị Nhung thấy thế nào?
Đến Việt Nam á, hiện tại thì nó chưa được tiến bộ như ở Thái Lan. Nhung lựa chọn Thái Lan là tại vì sẵn là được đi du học ở đây, với lại học nhiều điều từ ở Thái Lan, thấy họ tuyệt vời hơn là đất nước của mình, nên Nhung quyết định là dừng chân ở đây.
Đến Thái Lan á, từ khi mà chị đến sân bay cũng vậy, họ rất là vui vẻ, họ rất là nịnh nọt, rất là lịch sự. Qua bên Thái Lan này để mà làm ăn á, sinh sống á, thì cũng muốn mà thay đổi một cái môi trường sống nó khác. Chính ngay cả những cái người mà thấp nhất trong xã hội Thái Lan, ví dụ như là những người chạy xe ôm, họ cũng giúp đỡ mình hết mình, cảnh sát cũng giúp đỡ chị hết mình.
Mình thấy nhiều du khách tự Thái bảo là người Thái là thánh tiền.
Đó là những cái nét đẹp, những cái nét quyến rũ của Thái Lan mà các bạn là những người ở lâu, các bạn nhận xét. Thế ngoài những cái nét đẹp đó thì cũng có những cái nét người là chưa đẹp mà người ta biết về Thái Lan, chẳng hạn như là tình hình bất ổn chính trị, những cái vụ rối loạn an ninh, chẳng hạn như các vụ đánh bom. Miền Nam Thái Lan lâu nay cũng nổi tiếng có những cái vụ đánh bom của Hồi giáo cực đoan. Thế bây giờ là với một cái vụ đánh bom từ trước tới nay chưa từng thấy ở Thái Lan khiến cả thế giới chú ý như vậy đó, thì những cái nét đẹp Thái Lan trong mắt của các bạn giờ đây á, nó có bị những cái điều này làm ảnh hưởng không?
Từ hồi mà Nhung qua đây á, là 2008, nó cũng có một thời cũng rất là xáo trộn. Nhưng mà thấy là Thái Lan cũng vượt qua rất là mạnh mẽ. Nhung cũng muốn sống ở đây nên bởi vậy Nhung luôn luôn hy vọng là ở đây sẽ bình yên trở lại, không có thấy thất vọng về đất nước Thái Lan.
Một vài con người làm lên những cái chuyện xấu đó thì cho dù ở bất kỳ nước nào cũng không có thể chấp nhận được. Thì em có đến cái ngôi đền vào lúc sáng ngày hôm nay và họ quét dọn lại sạch sẽ và vẫn đón du khách. Và cũng có rất là nhiều du khách đến trong buổi sáng ngày hôm nay. Chứng tỏ là người ta cũng thông cảm, cũng chia sẻ.
Dạ, các bạn khác, dạ, các bạn có thấy là cái tình hình an ninh chính trị ở Thái Lan làm các bạn lo ngại không?
Vụ nổ này thì nó cũng ảnh hưởng đến người Thái. Mình hy vọng là người Thái, người ta sẽ quay lại bình yên. Sáng nay mình cũng đến ngôi chùa của Thái, mình thấy rất là nhiều khách du lịch tới đó. Cái lòng tin của những người khách du lịch đối với nước Thái nó cũng không lay chuyển đi là mấy, giống như mình ấy. Còn như vậy nhưng mà mình cũng không cảm thấy sợ.
Tiếng nổ xảy ra, nhìn thấy người ta phản ứng rất là nhanh. Ngay cả trong cái khu mà em ở đó, có cả cảnh sát ha, có xe ôm, họ rất là nhanh đến để mà hỗ trợ. Có những người không phải trách nhiệm của họ mà họ vẫn làm, thì em thấy rằng đây là một đất nước đáng để sống.
Ngoài những cái chuyện nổ bom vậy đó thì dĩ nhiên là nó hy hữu thôi, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Nhưng mà Thái Lan ta nghe nói nhiều tới các cuộc biểu tình chính trị áo vàng áo đỏ chống nhau liên tục, rồi nay biểu tình, rồi mai bạo động, rồi mốt đảo chính. Những cái đó làm cho cái đời sống của người ta có thể bị ảnh hưởng, bị bất an về cái môi trường chính trị của Thái Lan đó, có là một cái niềm trăn trở của các bạn không?
Theo nghĩ tại vì Thái Lan họ đã ngã biết bao nhiêu lần nhưng mà họ vẫn có thể đứng lên mạnh mẽ, hồi phục rất là nhanh, nên nhiều lúc cũng thấy sợ nhưng mà không có cần thiết phải bỏ cuộc.
Có nhiều người họ nói rằng là giữa Việt Nam với Thái Lan đó thì Việt Nam được ưu điểm hơn về cái mặt bình yên chính trị, không có xáo trộn này kia, thì các bạn chia sẻ như thế nào?
Mình thấy thực ra là không phải là Việt Nam yên bình đâu. Vì ở Thái có thể bạn cầm hai tay hai cái smartphone đi ngoài đường á, cũng chả sao hết, mua Việt Nam bạn cũng dám hẻ ra một tí xíu không bị giật điên à. đó là mình đi sang bên Thái đi nhá, có thể quên điện thoại đó hoặc là quên bất cứ cái gì đó, đi xong quay lại không sao hết. Mình đã bị rất là nhiều lần rồi. Vì Việt Nam ha, mình chỉ cần sơ hở cái túi là bị giật lên, chứ lại là mình quên hay sao hết.
Yeah,
đó không phải là mình nói xấu đâu. Mình nói về một cái thực sự là về cái độ yên tâm, về cái ổn định, về cái cuộc sống ấy.
Nhưng mà nói về cái an ninh lớn hơn, đó là cái an ninh chính trị. Mà một quốc gia mà chính trị xáo trộn thì người dân cũng không thể nào sống yên ổn được.
Những đất nước mà gọi là tư bản hay là tự do thì họ tranh đua để mà họ đáp ứng cái quyền lợi cho người dân, tranh đua họ làm cho, cố gắng họ làm cho tốt hơn.
Yeah.
Tuy nhiên khi mà biểu tình nó xảy ra thì nó cũng có ảnh hưởng đến kinh tế,
đời sống.
Nhưng mà cái đó nó còn trong tầm kiểm soát của chính phủ Thái, cho nên họ vẫn có thể ổn định, làm cho cái người nước ngoài chẳng những là sinh sống mà có rất là nhiều nước trên thế giới này họ đầu tư vào Thái Lan.
Nhiều người nói rằng là cũng vì tự do quá nên càng dễ bất ổn.
Mình thấy là cũng giống như là nuôi dạy một em bé vậy thôi. Đến tuổi dậy thì ở Việt Nam mình thì thường xuyên được phải bắt ở nhà nè, hay là phải này kia nọ.
Yeah.
Cấm không được đi đâu cũng vậy, cũng phải về sớm này kia nọ chứ không được. Những đứa như vậy đó, nó mà có cơ hội mà nó ra khỏi đó hay em nói chị, nó còn hư dễ hơn nữa. Cho con tự do hơn để nó có cái ý thức hơn là cái quan điểm như là phải bắt buộc này kia nọ như hồi xưa.
Chị Tâm thấy thế nào ạ? Chị có ủng hộ cái sự tự do mà Việt Nam gọi là tự do quá như ở Thái Lan không? Hay là chị thấy như Việt Nam là tốt hơn? Hai cái kiểu chính trị giữa Việt Nam và Thái Lan, hai cái kiểu an ninh giữa Việt Nam và Thái Lan thì các bạn chọn kiểu nào?
Nói là muốn sống ở Thái Lan thì đó là cái câu trả lời rồi.
Nói về cái vụ bánh bom này thì xin hỏi thăm là tình hình hiện nay mọi chuyện như thế nào rồi? Mọi người đã yên tâm trở lại sinh hoạt bình thường chưa ạ?
Hôm nay mình cũng biết rất nhiều nói, mình thấy mọi sự đã đi vào ổn định nhá.
Chị là một người làm ăn mua bán qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan thường xuyên á, cái vụ nổ này ảnh hưởng tới cái công việc làm ăn của chị không?
Có. Tại vì là có khách đặt hàng, vì mặt hàng của mình chủ yếu là cái mặt hàng phục vụ cho khách du lịch, vì vậy mà có một cái số mang đặt hàng á, người ta đứng lại.
Chị Nhung ở sân bay thì chị thấy tình hình như thế nào?
Trong hai ngày này là khách đông nhất, khách ùa nhau mà về, tại vì họ cũng sợ ảnh hưởng đến cái ngành du lịch, những cái kinh tế như là bán hàng này kia nọ vậy đó.
Tại vì em cũng làm trong ngành du lịch, cũng thấy là lúc đầu thì cũng hoang mang, nhưng mà ngày hôm qua và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều đoàn từ Việt Nam mình sang đây.
Ở ngay trung tâm Bangkok đó, người Việt mình đông không?
Du học sinh cũng nhiều, các người đi qua đây để mưu sinh cũng nhiều, khách du lịch cũng nhiều, buôn bán có, làm cho người Thái có.
Thế có những cái nhà đầu tư lớn của Việt Nam ở đó không anh?
Dạ có chứ chị.
Dạ.
Dạ, thậm chí trong cái ngành du lịch cũng có rất là nhiều người Việt Nam đầu tư có tiếng ở tại Bangkok này.
Với những người Việt mà có ý định sang Thái vào lúc này hay là trong một tương lai gần đó, thì các bạn ở đó, các bạn có cái lời khuyên nào cho họ không? Họ nên làm gì, cần phải làm gì, như thế nào?
Thì em cũng có một số khách chuẩn bị qua. Trong cái số mà 10 khách hàng thì chỉ có một người là cancel thôi. Cũng có nói họ là không có chuyện gì hết, đừng có lo lắng. Trong thời điểm này thì những cái điểm du lịch là những cái điểm mà chính phủ Thái họ tăng cường an ninh.
Từ cái tai nạn kinh hoàng này, các bạn muốn chia sẻ điều gì với người dân Thái? Các bạn nghĩ mình có thể làm gì để giúp họ có thể vượt qua cái biến động này? Người Việt ở đó góp tay góp sức như thế nào?
Dạ, có chứ chị. Có những bạn sinh viên đến các bệnh viện, họ làm tình nguyện viên, có hiến máu nhân đạo. Đó là một cách mà người ta chia sẻ, người ta giúp đỡ trực tiếp Hưng thì Hưng cũng có chia sẻ trên Facebook, cập nhật trên Facebook cho tất cả mọi người, bạn bè để họ cập nhật. Và thậm chí Hưng cũng có đăng mà nếu mà cái người Việt mà bị tai nạn đó cần có một sự giúp đỡ hoặc là cần có thông dịch thì có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. Hay là bà xã của Hưng cũng đi hiến máu, hy vọng rằng sẽ cứu được một vài người nào đó.
Cũng mong cho đất nước Thái Lan có thể bình yên trở lại, với lại và cũng mong muốn là những cái chuyện này không còn xảy ra nữa.
Cảm ơn các bạn rất nhiều về sự yêu mến đối với đất nước Thái Lan và chia sẻ với người dân Thái Lan lúc này, cũng như chia sẻ với người Việt khắp nơi về câu chuyện ở Thái Lan ngày hôm nay.
Dạ, vâng, cảm ơn Trà My.
Đến đây, tạp chí Thanh Niên và Trà My xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn tái ngộ trong một chủ đề mới vào giờ này tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn đón nghe.